đơn xiết bao, mãi đến hôm nào tan đi đớn đau. Biết Chúa mong chờ thắm thiết vô bờ, nhưng con gặp Chúa chẳng thương chẳng nhớ. Đêm nay lòng con thấy như bừng lên, xót xa ân hận Chúa hỡi tình con. Thành ra của Ngài cho con vác hay, nguyện xin tha thứ tháng năm hững hờ. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con lãng quên. Tình Ngài đã đến chịu chết cho con vẫn hững hờ xa lánh ân tình cha. Chúa ơi xin thương xót con, đã có một lần con lãng quên. Tình Ngài đã đến chịu chết cho con đã hững hờ xa lánh ân tình cha.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Đức Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon, anh mình trước hết, và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan. Ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, 7 giờ tối Chủ nhật tuần trước tôi đến đây lần đầu tiên dâng lễ với các bạn và với anh chị em ngày Chủ nhật. Tôi đến và xem, tôi thấy và tôi tin. Tin rằng anh chị em là những người đang khao khát tìm kiếm Chúa. Nếu mà Chúa Giêsu hỏi anh chị em, hỏi các bạn rằng: "Anh em tìm ai, tìm gì?" Các bạn trả lời sao? Khi tôi nhận lời đến đây dâng lễ Chúa Nhật một lần vào 7 giờ tối, thì một người bạn nói: "Anh Long ơi, ở đây lễ 7 giờ tối ít lắm, anh đến coi chừng thất vọng." Tôi bảo: "Đợi đấy, tôi đến và xem." Khi tôi đến, hôm nay là lần thứ hai, tôi xem, tôi ở lại với anh chị em, tôi thấy và tôi đã tin. Tôi tin rằng anh chị em đang được Chúa lôi kéo đến. Và hôm nay rõ ràng nhà thờ của chúng ta không còn một chỗ trống. Hôm nay nhiều anh chị em, nhiều các bạn đang phải đứng ở mãi cuối nhà thờ hay là đứng bên cạnh và không có ghế mà ngồi. Không còn cái ghế nhựa nào nữa để ngồi, chắc phải mua thêm ít ghế nhựa. Rồi tôi thấy anh chị em có một điểm rất là đẹp. Đó là gì? Là anh chị em đến tham dự thánh lễ. Thường những nơi khác là tôi phải đến, tôi lôi, tôi kéo, tôi mời họ lên trên họ mới ngồi. Còn đa số là họ cứ ngồi xa, họ không có đến. Họ đến mà không có vô, vô mà không ngồi, ngồi mà không dự. dự mà chẳng có tâm tình gì cả. Nhưng mà anh chị em, tôi cứ đứng ở trong quần áo, rồi tôi ra cuối nhà thờ, tôi sang hai bên, tôi đi 2-3 vòng để thử coi. Thế anh chị em vô ngồi sớm rồi sát bên Chúa, sát bên nhau rất là dễ thương. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn Chúa và cảm ơn nhau sự hiện diện của anh chị em. Và nếu Chúa hỏi anh chị em và các bạn rằng các bạn đến tìm kiếm cái gì, các bạn trả lời sao? Như là hai môn đệ nghe Gioan nói rằng đây là chiên Thiên Chúa, hai ông đi theo Đức Giêsu. Và Đức Giêsu quay lại và hỏi: các ngươi tìm cái gì? Hôm nay anh chị em cũng nghe lời mời gọi của cha sở, là nghe lời mời gọi của chúng tôi đến để dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật mà kính lòng thương xót Chúa, một tháng một lần ngày Chúa Nhật vào tuần thứ ba trong tháng. Anh chị em đến, rồi bây giờ Chúa cũng đến và Chúa hỏi từ người: các ngươi tìm cái gì ở đây? Bạn trả lời sao? Bạn đến đây bạn tìm cái gì cho mọi người biết?
Dạ thưa, con đến đây con tìm Thiên Chúa.
Bạn đến đây bạn tìm Thiên Chúa, bạn có thấy Chúa không?
Dạ, Chúa đang ngự ở giữa chúng ta và trên cha nữa.
Chúa ngự ở đâu?
Dạ, ở trong đền thờ và trong tâm hồn chúng ta.
Ở trong đền thờ và ở đâu? Trong tâm hồn chúng ta. Rồi, chúng ta cảm ơn bạn này, một tràng pháo tay thưa anh chị em và thưa các bạn. Rồi, nếu Chúa hỏi bạn, bạn đến đây bạn tìm cái gì?
Thưa cha, là vì lòng tin cậy con đến con gặp Chúa và con đến để con tin Chúa.
Đến để tìm cái gì?
Thưa cha, con đến tìm Chúa.
Bạn gặp được Chúa chưa?
Dạ con gặp Chúa ở khắp mọi nơi.
Bạn gặp Chúa ở khắp mọi nơi, bởi cụ thể bạn có thấy Chúa ở bên cạnh bạn không?
Dạ có.
Ngó, có thấy Chúa? Ngó thử coi. Thấy không?
Dạ thấy.
Chúa ở đâu?
Chúa con thấy thể hiện là mọi người rất kết, tức là cái tình thân của mọi người rất là yêu thương nhau.
Chúa hiện diện nơi người bên cạnh bạn, rõ ràng đúng không? Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em và thưa các bạn. Chúng ta thấy rất nhiều lần ta đi tìm cái gì đó chứ ta không đi tìm kiếm Chúa. Rất nhiều lần như vậy đúng không? Rất nhiều lần ta vào trong nhà thờ mà ta tìm cái gì ấy chứ không tìm kiếm Chúa. Cho nên ta không gặp được Chúa vì ta tưởng rằng Chúa phải hiện diện ở đâu đó, ở cái chỗ mà ta mong, ở cái chỗ mà ta khao khát. Trong khi đó Chúa lại đang hiện diện ngay người bên cạnh của mình mà mình không nhận ra. Chúa đang hiện diện ngay người bên trái của mình mà mình không nhận ra. Cho nên Chúa vẫn cứ hỏi ta: các ngươi tìm cái gì? Nếu mà tôi thực sự tôi khao khát, tôi tìm kiếm Chúa, thì Chúa nói với chúng ta rằng hãy đến mà xem. Rất nhiều anh chị em từ các nơi khác đã đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Họ đã đến và xem, họ khao khát, họ tìm kiếm Chúa, thì Chúa bảo hãy đến mà xem. Họ đến họ xem thấy cái gì? Họ xem thấy một cộng đoàn đông đảo, những người đi tham dự thánh lễ như buổi tối hôm nay đây. Họ xem thấy một cộng đoàn những người ngồi gần bên nhau mà tay bắt mặt mừng đây. Họ xem thấy cộng đoàn những người mà họ đến với Chúa, họ không đứng ở gốc cây, họ không đứng ở xa xa mà họ tìm Chúa, nhưng họ dám đến gần bên Chúa và gần bên nhau. Cái cung cách mà anh chị em tham dự thánh lễ ở đây thật là đáng biểu dương, làm mẫu mực cho nhiều nơi khác. Những nơi mà họ đến, miệng thì họ nói họ tìm Chúa, nhưng mà Chúa bảo lòng nó thì xa ta. Cho nên đi tìm kiếm Chúa phải rất là tỉnh táo, rất là kiên nhẫn để nhận ra sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện vô hình của Chúa nơi những con người hữu hình, sự hiện diện của Chúa nơi những biến cố trong cuộc sống của mình, sự hiện diện của Chúa qua những biến cố mà nó xảy đến trong cuộc sống của mình, cũng như những biến cố đang xảy ra chung quanh mình và trên thế giới. Rồi Chúa nói với chúng ta hãy đến mà xem. Đến mà xem để mà gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa rồi, khám phá ra sự hiện diện của Chúa rồi, mỗi người chúng ta lại trở thành như những người khác, như những tông đồ dẫn người khác đến với Chúa. Cứ như thế, cứ như thế, vòng mắt xích nó nối từ mắt này qua mắt khác. Và anh chị em thấy là sở dĩ ngày hôm nay người ta biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa là chính nhờ anh chị em. Anh chị em tò mò, nghe nói về lòng thương xót Chúa có nhiều chuyện lạ, nghe nói về lòng thương xót Chúa có nhiều cái điều kỳ diệu. Anh chị em đến, anh chị em xem. Và nếu mà anh chị em còn chưa tin thì chúng ta có thể đọc được ở trong những cái cuốn sách mà mỗi tháng chúng tôi đã phát hành một lần, là cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Anh chị em đọc đi, đến mà xem, đọc mà xem, rồi sẽ thấy những cái điều kỳ diệu mà Chúa đang thực hiện ngày hôm nay lạ lùng lắm. Những người ở Việt Nam cũng như những người ở nước ngoài, những người công giáo cũng như những người không công giáo, những người ở thành phố cũng như những người ở vùng thôn quê, những người đạo đức sốt sáng cũng như những người khô khan nguội lạnh, tất cả họ đang ở lại trong tình yêu của Chúa. Họ đang ở lại với Chúa, rồi họ trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh chị em khác. Đấy, thưa anh chị em, đến mà xem, đọc sẽ thấy, rồi nhìn và xem sẽ tin. Anh chị em còn có thể thấy được, nghe được những chứng nhân khác nữa, là trong cuốn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Trong 20 bài giảng lòng thương xót Chúa này, chúng tôi ghi lại những lời giảng ngày thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa cũng như những nhà thờ khác, những chứng nhân của những anh chị em họ đã được ơn Chúa như thế nào. Anh chị em nghe và sẽ thấy được rằng là Chúa đang là hiện diện sống động ngày hôm nay. Chúa đang hoạt động một cách kỳ diệu, rất là thực tế, rất là thực tiễn nơi những con người bằng xương bằng thịt sống chung quanh ta. Nhiều anh chị em đã nghe hết tập 1, tập 2, tập 3 và đây là tập 4. Và có nhiều người đã sao chép ra rất là nhiều để tặng cho những người khác. Ngày Tết này mà anh chị em tặng cho nhau một gói bánh nó ăn nó cũng hết. Anh chị em tặng cho nhau những món quà nó có ý nghĩa, nó có giá trị cho đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của họ. Và nếu anh chị em muốn nhìn thấy những hình ảnh ấy thì chúng ta thấy là trong cái DVD karaoke lời nguyện từ trái tim này, anh chị em xem đi sẽ thấy được rằng là biết bao nhiêu ngàn con người họ đến họ quỳ gối giang tay cầu nguyện. Những người trẻ ngày hôm nay họ đến với Chúa lạ lắm. Những người đầu xanh đầu đỏ, những người áo mô đen này mô đen nọ, những người trẻ ngày hôm nay mà giữa trưa nắng chang chang họ đến với Chúa. Những ông thương gia, rồi những người trí thức, rồi những tay đại gia mà hôm nay họ đã chấp nhận bỏ cái phòng máy lạnh, bỏ cái xe hơi máy lạnh mà họ đến họ quỳ xuống dưới đất. Ông chủ cũng như là những người làm công đều bình đẳng với nhau trước mặt Chúa như vậy. Thì anh chị em sẽ thấy được rằng là đúng ngày hôm nay Chúa đang hiện diện đích thực và mời gọi mỗi một người hãy đến mà xem. Tôi đọc cho anh chị em nghe một lá thư của một người để anh chị em thêm tin tưởng hơn vào sự hiện diện của Chúa và thêm sắc tín hơn lời mời gọi của Chúa, hãy đến mà xem. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 59 tuổi, thuộc giáo xứ Gò Vấp. Qua 7 tháng, con đến với lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa và nhà thờ Bác Ái. Nay con đã được Chúa thương nhận lời cầu nguyện của con và ban cho con tất cả những gì con xin Chúa. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã giúp lời cầu nguyện cho con. Nay là cuối năm, con có con heo đất mà con để dành bằng những đồng tiền tiết kiệm của con hàng ngày. Con xin gửi cha để chia sẻ mùa xuân cho những mảnh đời khổ hơn con. Xin chúc cha và cộng đoàn ngày càng lớn mạnh, tràn đầy ơn Chúa để loan truyền lòng thương xót Chúa khắp mọi nơi. Con Maria Nguyễn Thị Nguyệt Ánh. Rồi, đây là một lá thư kế tiếp. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Joachim, năm nay con 39 tuổi. Con đã được Chúa chữa lành bệnh viêm xoang và bệnh đau bao tử. Nhờ mẹ đưa con đến với Chúa được 2 tháng mà Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con được khỏi bệnh. Còn bản thân con được khỏi bệnh, gia đình con được bình an mạnh khỏe. Con của con thì học giỏi và ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ. Nay con viết thư này để tạ ơn Chúa và mẹ. Con tính mua 100 cái ghế, nhưng nay con gửi cho cha số tiền ít ỏi này để cha làm bác ái hoặc mua ghế tùy theo ý của cha. Đã lâu rồi con không viết chữ nên chữ con xấu xí khó đọc lắm. Cha đừng cười nhá. Cuối thư con xin cảm ơn Chúa. Đức mẹ cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Joachim, 39 tuổi. Và bây giờ thì chúng tôi muốn mời gọi anh chị em nghe một lá thư của một em. Thư cha, con là Maria Phạm Ngọc Bảo Ngân. Em con là Maria Phạm Ngọc Bảo Trinh. Con thì 7 tuổi, em con 5 tuổi. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Ba con bị bệnh lao, mẹ con rất là khổ. Ba con cứ làm khổ mẹ con hoài à. Nếu như mà mẹ con nói gì ba con là ba con mét mấy bác con để mấy bác con chửi mẹ con. Ba con là một người rất là sung sướng, ngược lại mẹ con là một người rất đau khổ. Mẹ con đã hy sinh tất cả vì ba con mà ba con không biết quý trọng, cứ vứt nó như vứt rác. Con là chị hai trong nhà, con hiểu. Hôm trước mẹ con đi Sài Gòn để em con ở nhà. Em con xuống nội gọi ba con về nhà, nhưng ba con không chịu về, con buồn lắm. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con, nhất là cho mẹ con. Cha ơi, con có một con heo đất dành dụng được một năm rồi, nay con đưa cho cha để làm từ thiện cho những bạn nghèo hơn con. Xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên cha và cộng đoàn. Hai chị em con là Ngân và Trinh, kính chào cha Long. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có những tâm hồn họ đến với Chúa đơn sơ như vậy. Nó đến, nó xem, nó ở với Chúa, nghiệm thấy Chúa, sống động. Và khi ta thấy rằng mình đang ở với Chúa, mình đang theo Chúa, thì có gì ta cứ nói với Chúa, đó là cầu nguyện. Có người hỏi tôi cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là ta có gì ta cứ nói với Chúa như là hai người bạn tri âm tri kỷ nói chuyện với nhau. Cầu nguyện là ta biết lắng nghe như là người yêu lắng nghe người yêu mình thỏ thẻ. Cầu nguyện là ta ngồi thinh lặng bên Chúa để ta nghiệm rằng Chúa đang hiện diện với ta. Và ta nhận ra rằng Chúa hiện diện nơi những người sống chung quanh ta, để ta đừng làm khổ những người khác như con bé này nó nói nữa. Để ta nhận ra rằng khi ta làm bất cứ điều gì cho anh em mình là ta làm cho Chúa. Để dám đập cái con heo đất để dành cả một năm trời nay, dù nhà mình rất nghèo, mà chia sẻ cho người khác. Và bây giờ tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân bằng xương bằng thịt lên đây để cho chúng ta đến mà xem thấy những điều kỳ diệu Chúa làm, và chúng ta tin rằng Chúa đang hoạt động trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và mời gọi chúng ta đi theo người cho một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân này. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Tân Tòng Teresa Đoàn Thị Phương Hiền, con thuộc giáo xứ Bắc Hà. Dạ. Dạ thưa cha, năm nay con 47 tuổi. Dạ thưa cha, con làm ở bệnh viện An Bình.
Con là bệnh viện An Bình rồi. Con đã được ơn của Chúa như thế nào để ngày hôm nay con mạnh dạn đứng lên đây con chia sẻ cho mọi người, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để mọi người qua con họ tin vào Chúa nhiều hơn.
Dạ thưa cha. Dạ thưa cha và cộng đoàn, cách đây đúng một năm cũng ngày thời điểm này thì con nhận được cái giấy xét nghiệm báo là chồng con bị bệnh ung thư phổi di căn hạch. Con rất là đau khổ vì thời gian cái thời điểm này á, vợ chồng con á, rất là cơ cực, mà trong chúng con bị một cái sự hiểu lầm của hai bên gia đình. Khi mà con báo tin chồng con bệnh như vậy thì chúng con không được một sự hỗ trợ nào về vật chất cũng như tinh thần. Con rất là cô độc, con chỉ biết cầu lên Thiên Chúa, xin Chúa cứu giúp con, xin Chúa cứu giúp chồng con cho qua khỏi được bệnh tật. Và sự mầu nhiệm trong lời cầu xin của con đã được sự mầu nhiệm của Chúa. Chúa đã cứu giúp con và đã hướng dẫn cho chồng con được gặp được bác sĩ tốt. Và rồi trong khoảng thời gian khoảng chừng vô toa thuốc thứ tư, 21 ngày chồng con vô một toa thuốc, mà qua toa thuốc thứ tư thì chúng con mới biết được đến lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi chúng con cứ siêng năng đến cầu nguyện, con cứ chỉ biết cầu nguyện Chúa mà thôi. Thì đến toa thuốc thứ năm thì con lại nhận được một tin nữa, là chị con, chị ruột của con là người ngoại đạo tên Đoàn Thị Phương Thảo bị bệnh ung thư vú di căn hạch. Nhà con rất là khủng hoảng vì trong một gia đình là có hai người cùng bị ung thư thì rất là đau khổ. con chỉ biết kêu cầu lên Chúa, xin Chúa cứu giúp con lần nữa, xin Chúa giúp con. Và rồi con đã được Chúa ban hồng ân cho con đã được thấy Đức Mẹ hiện ra, con đã được thấy Chúa trong mơ. Chúa đã hướng dẫn cho con lần Chúa mân côi, Mẹ ban cho con sự bình an. Con rất tin tưởng và con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Và rồi chị con đã qua khỏi cơn phẫu thuật, chị con vô thuốc qua khỏi phẫu thuật. Tháng 11 2011 này chị con đã được xuất viện và khỏe mạnh. Rồi tiếp tục là vừa rồi đây, tháng 1 này chồng con đã có kết quả xét nghiệm của sau 12 toa thuốc điều trị. Thì chồng con cũng đã được hồng ân Chúa chiếu soi, chồng con cũng đã được xuất viện. Thế con xin chia sẻ cái niềm vui của con đến với cộng đoàn, đến với cha. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Đức Mẹ đã ban hồng ân xuống cho gia đình chúng con và mọi sự những hiểu lầm trước đây của chúng con bị hàm oan đều được giải tỏa hết. Bây giờ hiện tại con rất là vui mừng. Con xin chia sẻ cái niềm tin của con với Thiên Chúa là Chúa Mẹ không bao giờ bỏ chúng ta. Xin cộng đoàn hãy cầu nguyện và cầu nguyện, cho dù được hay không được, xin cộng đoàn cứ cầu nguyện, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Cho dù chúng ta đau khổ cánh mấy, cứ nghĩ đến Chúa thì lòng mình sẽ được bình an. Và con cũng đã đi loan truyền cái đức tin đó đến với mọi người xung quanh con, những đồng nghiệp của con có đạo cũng như không có đạo, và nhắc nhở họ hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa. Chúa luôn ở chung quanh ta, Chúa luôn trợ giúp chúng ta những lúc chúng ta đau khổ và những lúc chúng ta khó khăn. Như con hiện nay thì con cảm thấy con đang là một người vô cùng hạnh phúc. Con xin được chia sẻ với cộng đoàn, con xin được chia sẻ với cha, con xin tạ ơn Chúa, con tạ ơn Đức Mẹ, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con để có được ngày hôm nay. Con đang được ở trong cái niềm hạnh phúc vô bờ của Thiên Chúa. Con xin tạ ơn, con xin tạ ơn.
Mời anh ra đây. À, đây là người chồng bị bệnh ung thư. Hôm nay chúng ta thấy anh đến đây rất là khỏe mạnh như thế này. Mời anh lên đây một chút xíu. Rồi, rồi anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi và anh bị bệnh gì.
Dạ, con trước hết con xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ đã coi như là không bỏ con và gia đình con trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Và cũng khoảng thời gian này hồi năm ngoái thì con được cái kết quả xét nghiệm là bị ung thư phổi, nhưng mà ở giai đoạn là cuối, thì đã di căn hạch lên tới cổ, mà không những một hạch mà bốn hạch. Bác sĩ rất là cũng phân vân lắm, nhưng mà con thì con vẫn tự tin, tự vì lý do mình là người Công giáo, rồi mình tin tưởng ở Chúa. Con có hai đứa con thì con vẫn uống nắng hai đứa con là con gái vẫn theo coi như là sinh hoạt ở giáo xứ bên Bình Sơn ở quận 10. Và trong cái quá trình mà sinh hoạt thì con phó thác tất cả vào coi như là Chúa. Con cứ nghĩ là Chúa sẽ không bỏ con đâu. Nhưng mà thật sự trong khoảng thời gian đó thì rất là bế tắc. Vì trước đó con đã nghỉ làm một năm trời, một mình vợ con nuôi cả con gia đình, hai vợ chồng với hai đứa con. Rồi qua một năm sau thì biết là bị bệnh ung thư, mà thăm dò về cái điều trị thì rất là tốn kém. Chỉ trong vòng 21 ngày thôi là con phải bôi một toa thuốc. Một toa thuốc lúc đó là 5 triệu. Nhưng mà 5 triệu đó đối với con thì nó ngoài tầm khả năng của vợ chồng con. Vì vợ con làm một tháng chỉ có 4 triệu hoặc hơn 4 triệu chút đỉnh. Nhưng mà Chúa vẫn không bỏ tụi con. Chúa vẫn cho tụi con vẫn có lương thực hàng ngày dùng đủ, không thiếu. Và luôn cả cái việc học hành của con vẫn được đi học, chứ không có phải trễ nải. Và bản thân con thì thuốc thang, Chúa vẫn coi như là dẫn dắt người này lại, người kia lại giúp đỡ. Kể cả cha chánh xứ ở giáo xứ Vinh Sơn, khi mà biết con bị bệnh như vậy, thì hai đứa con sinh hoạt thiếu nhi ở bên nhà thờ Vinh Sơn, và con cũng tham dự thánh lễ bên đó thường xuyên. Cha cũng cảm thấy hơi bức rứt, cha nói thôi bây giờ cha gửi cho 5 triệu đưa cho con bé lớn của con là anh chị huynh trưởng thiếu nhi bên đó bây giờ về gửi cho mẹ để cho mẹ lo tiền thuốc cho bố, nghĩa là cho bản thân con. Đó cũng là một hồng ân của Chúa ban cho con. Tuy thật sự lúc đó gia đình con cũng không còn tiền, Nhưng mà trong lúc đó thì hai gia đình hai bên thì cũng không nghi ngờ, không nói là nói nghi ngờ thì cũng không đúng. Nhưng mà thật sự thì nhìn thể trạng con thì không ai nói con ung thư. Khi mà mọi người xung quanh mà biết, nghe con nói ung thư, họ còn cười con nói, mày đùa nữa. Thì con vẫn khỏe, con không có gì triệu chứng bên ngoài hết, nhưng mà ở giai đoạn cuối luôn. Rồi sau đó Chúa cũng dẫn dắt những người bạn của vợ con, với bạn bè của con, người chút ít, người chút ít, để mà con vẫn có đủ tiền để mà vô thuốc, vẫn đủ tiền để mà nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Rồi tới ngày hôm nay á, trong khoảng, con xin lỗi, trong khoảng thời gian mà con vô 6 toa thuốc của đợt đầu mà ở cái hạch di căn ở cổ á, thì vừa dứt 6 toa đó thì bác sĩ chuẩn bị cho con mổ, nhưng mà con phải làm lại xét nghiệm hết để coi coi kết quả nó có di căn ở đâu nữa hay không thì mới mổ được. Thì lúc đó bên gia đình vợ con á, thì lại thêm một cái tai họa nữa là chị vợ con, chị lớn lại bị ung thư coi như là ngực, nhưng mà lại di căn vào nách rồi, nghĩa là hạch lên rồi. Đó cũng là giai đoạn thứ ba chứ không phải là mới. Là chị con thì là người bên lương nên không có biết gì về Chúa, nhưng mà tụi con vẫn đi lễ. Tụi con đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa Cha Long đây, là tụi con cứ cầu nguyện. Nhưng mà có cái lạ lắm là con mỗi lần mà con lên con đứng đợi cha để cha đặt tay á, thì sau đó cha cười thôi, đặt tay xong cha cười thôi là con cảm thấy phấn khởi lắm. Chứ con thưa thiệt, có nhiều người vô thuốc xong á về là nằm vật vã thôi chứ không chịu nổi đâu. Tự chính bản thân con vô thuốc xong con về con nằm một chỗ thôi mà nó cũng còn đau bên này đau bên kia, cỡ nào nó cũng đau hết á, rất là bực dọc, rất khó chịu, cấu có luôn á. Nhưng mà khi đi nhà thờ xong á, ở bên nhà thờ Chí Hòa thì đông lắm, rất đông, 7-8 ngàn người là ít. Những lễ mà đầu tháng á thì có tháng lên tới 15, kể cả có tháng lên tới 20 luôn. Nhưng mà con lần đầu con đi á, con vô thuốc ngày thứ hai thì đúng ra nó thuốc nó giật á là cỡ chừng từ 5 ngày, 7 ngày cho đến 10 ngày. Nhưng mà đến thứ năm là con đi tham dự thánh lễ bên nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà vô trễ không có chỗ, mà mình thanh niên nữa, đầu thì chọc chứ không có tóc được như vậy đâu, thì vô thì coi như là thôi kiếm chỗ nào ngồi đại cho rồi, chứ đi vòng vòng thì cũng không nghe giảng được, mà lại coi như làm phân tâm những người coi như xung quanh, thì thôi ngồi đại đó. Nắng buổi trưa rất là gắt, ngồi mà phải nói chứ cứ sợ là một tí về sẽ mệt. Nhưng mà Chúa thương, mới vô thuốc có 2-3 ngày thôi, ngồi chảy nắng cỡ nào nắng, nhưng mà bố Chúa vẫn che cho một mát một chút xíu, mà tí mị về cho nó yên tâm, về là phải khỏe chứ không có thể nào mà yếu xìu xìu nữa. Lần sau mà vợ mà nó nghe đi lễ mà coi như là nhà thờ Chí Hòa buổi trưa mà nắng rồi ngồi đó về rồi mệt, là coi như vợ nói thôi anh đừng đi nữa là mệt nữa đó. Nhưng mà thật sự đi về không mệt, rồi từ đó về sau là coi như là khỏe. Nhưng mà kết quả khi mà biết kết quả không mổ được, rồi cái hạch nó nhảy từ ở trên cổ nó xuống ngay tâm thất, bác sĩ nói thật chỉ còn trong gan tức nó thôi, là ung thư nó sẽ làm bữa đại tiệc ngay tim luôn đó. Nhưng mà vẫn nhờ là cha đây với cộng đồng đoàn thương xót ở bên giáo xứ Chí Hòa, chứ không phải riêng một mình con cầu nguyện không đâu, nhưng mà cả một cộng đoàn 7-8 ngàn người, thậm chí 10-mấy ngàn người cầu nguyện. Cha thì lúc nào cha cũng dâng thánh lễ là cầu cho những người bị bệnh coi như là nan y, ung thư, tâm thần, trầm cảm. Thì lúc đó con rất là tự tin, con rất muốn mình chìm vào cái lòng thương xót của Chúa ở nhà thờ giáo xứ Chí Hòa đó, để cùng hợp ý giáo dân để mà cầu nguyện cho tất cả mọi người bệnh như con, chị con và những người bạn con ở trên bệnh viện ung bú. Trong số những người bạn của con á, thì con xin thưa có 2 người là con biết bây giờ họ mất rồi, nhưng mà họ không phải họ không có điều kiện kinh tế đâu. Một người á, là phó giám đốc, Một người là nhân viên tuyển nhân phòng nhân sự, phòng tuyển nhân sự của dầu khí. Họ không phải họ khó khăn như con. Con còn nói thiệt, vợ con chỉ nghe những người bạn chỉ mua gạo lứt, đậu đỏ, táo đỏ, nấu nước, lấy nước đồ uống để mà có máu, nâng cái hàm lượng máu lên để mà đủ máu để mà vô thuốc. Con chỉ sử dụng cái đó thôi, cái đó thì bình dân lắm, nhưng mà con vẫn vô đủ, không rớt to bao giờ hết. Còn những người đó thì sau khi con biết làm thiên chó xót Chúa thì họ đã mất rồi, nên con không kịp giới thiệu cho họ. Còn những người khác á, những người sau này á, thì con sẵn sàng con giới thiệu họ. Thậm chí con tặng luôn cả cái cuốn mà Nhờ Mẹ Đến Lòng Thương Xót Chúa. Thì con vô hôm đó con ngồi đợi khám từ sáng tới trưa. Thường là con đi khám, con cầm theo cuốn đó con coi. Đó, hoặc là Tâm Thư Của Cha. Đó là con coi cuốn đó. Nhưng mà con thấy ai nếu mà con nói mà họ hiểu, họ hỏi, là con nói, đây, em tặng chị cái này. Chị có thể, nếu chị ở trong thành phố, thì chị coi cái chương trình lễ của cha, chị tới đó, có địa chỉ hẳn hoi, chị tham dự thử đi. Cha không có đuổi mấy người, không phải là người Công giáo, kể cả những người Cao Đài, người Binh Lương, người Phật giáo, cha vẫn cầu nguyện. Và chính bản thân bà chị bạn của vợ con đây cũng là một người Binh Lương thôi, nhưng mà cũng khó khăn trong cái kinh tế. Chị ra nhà bán nhà coi mấy tháng trời cũng không được. Chị cũng tin bên Công giáo mình chứ không phải không. Chị cũng đi xuống cha Bửu Diệp, cũng lên Fatima chứ không phải là không. Nhưng mà đến lúc mà nhờ cha cầu nguyện giùm thì chị bán được nhà. Mà rất may mắn là chị bán được trong thời điểm nhà nó cũng còn có giá được chút chút, chứ không phải là như giờ. Để mà chỉ có cái tiền đó chị trang trải cho cái nợ nần của xung quanh. Chị mừng lắm. Chị cũng lên trên nhà thờ Chiếu Hòa mình trên đó. Chị cũng làm bác ái, nhưng mà chị không có tự tin. Chị rụt rè lắm. Cái thứ nhất chị không phải là người Công giáo của mình. Mừng thì có mừng, nhưng mà nói chị đứng trước đám đông thì chị thôi thôi chị sợ lắm, chị không dám đâu. Đó, nên chị không dám đến đây để mà làm chứng, nhưng mà chị tin đó là những người mà coi như không phải là người Công giáo của mình. Còn nói về người Công giáo của mình thì như vợ con đây, con mừng một cái là ngày trước á, con biết vợ con suy sụp dữ lắm. Tại vì con hồi đó là con làm không ra tiền, nhưng mà con có thể quán xuyến được tất cả, sắp xếp được mọi việc trong nhà. Đó, con thu phán con xếp được. Nhưng mà nếu mà con sụp đổ thì vợ con cũng không đứng được. Nhưng mà ngày giờ này á, thì con thưa với cộng đoàn, con nói nếu mà bây giờ anh mà coi như là Chúa mà cất anh về thì em có buồn không?
Dạ, con đã hiểu được khi con đến làm thương xót Chúa thì con đã thấm nhuần mọi việc đều do Chúa sắp đặt hết, thì con cũng phó thác cho Chúa.
Cái câu kết đẹp nhất là câu kết là mọi việc phó thác cho lòng thương xót Chúa. Và cái việc mà anh đã và đang làm, ngay lúc đang được chữa lành, anh vẫn cứ tiếp tục loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa qua những cuốn tập san, qua những cuốn sách mà anh có được giới thiệu cho mọi người, như là Gioan đã giới thiệu cho hai môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, đây là trên Thiên Chúa. Mỗi một người chúng ta cũng lãnh cái nhiệm vụ, cái sứ mạng đó là phải giới thiệu Chúa cho người khác, giới thiệu Chúa với tất cả niềm xác tín của mình, như hai người anh chị em đang hiện diện trước chúng ta đây. Dù rằng cuộc sống rất nghèo, rất khổ, rất khó, và thậm chí còn nhục nhã ê chề khi bị hiểu lầm nữa, mà hoang mang vô cùng nữa, vậy mà vẫn giới thiệu về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa quyền năng. Chứ không phải đến lúc mà được khỏi đứng ở đây thì mới giới thiệu đâu thưa anh chị em. Đấy, lòng tin nó là ở chỗ đó. Lòng tin ở chỗ mà tôi không thấy mà tôi vẫn tin. Và tôi đã đến, tôi xem, thấy bằng lòng tin. Và hôm nay những người anh chị em đang hiện diện trước chúng ta đây đã minh chứng cho chúng ta thấy điều ấy. Xin Chúa đấng giàu lòng thương xót ngự trị trong tâm hồn anh chị em, và anh chị em khám phá ra được Chúa hiện diện trong từng biến cố, Chúa hiện diện nơi những người xung quanh, và Chúa hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hallelujah. Xin cảm ơn tụi con rất là nhiều. Chúa chúc lành cho mấy con nha. Và giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, anh chị em có những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện mà anh chị em đã viết rồi để chúng ta gửi cho những em áo xanh. Chúng ta có thể đóng góp phần bác ái chia sẻ của chúng ta để giúp cho những ngày mai chúng tôi đi thăm 700, thăm 1.000 gia đình nghèo ở dưới Sóc Trăng. Rồi ngày thứ tư chúng tôi đến thăm Trại Cùi Bến Sắn cho 160 người phong cùi. Rồi 25 máy ấm, những cô nhi quả phụ, những người nghèo, những người HIV, những người lầm lỡ ở trong và ngoài thành phố. Và nhiều gia đình khó khăn ở miền Trung, miền Bắc, các cha giới thiệu chúng tôi cũng chuyển để làm quà tặng cho họ. Vì chúng ta biết rằng Chúa hiện diện đến những người anh chị em ấy, họ đang khao khát tìm kiếm Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta cho họ gặp được Chúa nơi tấm lòng của chúng ta. Chúng ta giới thiệu Chúa, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, qua hành động bác ái chia sẻ của chúng ta. Chúng ta giới thiệu một Thiên Chúa là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, không chỉ bằng lời giới thiệu, như bằng cuộc sống của chúng ta. Vì chính qua cuộc sống của chúng ta, qua cách sống của chúng ta, người ta sẽ nhận ra Chúa. Người ta đến, người ta xem ta sống như thế nào, để họ nhận ra Chúa của ta ra sao. Họ đến họ xem cái cung cách sống của người Kitô hữu thế nào, họ nhận ra một Thiên Chúa yêu thương họ ra sao.